9. Tham thiền làm nhận hầm sâu vô minh là Phật tánh, như Thái Cực Đồ thuyết của Châu Liêm Khê. Châu Liêm Khê là tổ sáng lập lý học của nhà Nho đời Tống, soạn Thái Cực Đồ thuyết, cho đạo là trước, vô hậu hữu làm căn bản, phối hợp với lý âm dương ngũ hành để thuyết minh thế hệ của vũ trụ vạn vật trở đi trở lại, tuần hoàn hóa sanh mãi mãi. Cái nghĩa vô cực thái cực với học thuyết vô danh là bắt đầu của thiên địa, hữu danh là mẹ của vạn vật, và vô di mà vô bất di của lão tử đồng một ý chỉ. Nhà Nho vốn chỉ nói thái cực, hai chữ vô cực là học thuyết của đạo giáo. Lão tử Tri Hùng Dương nói: trở về nơi vô cực. Trang Tử Đại Tông Sư Thiên nói: hiểu đạo vô cực, khắc ý thiên đạm nhiên vô cực, tại hữu thiên dạo nơi đồng vô cực. Trong Đạo Tạng có Thái Cực Tiên Thiên Đồ, tác giả là Trần Đồ Năng, người đạo giáo. Ấy là một sản phẩm hỗn hợp với Nho và đạo. Châu Liêm Khê từng theo học với Thích Thọ Nhai ở Hạc Lâm Tự, được bản Thái Cực Tiên Thiên Đồ, rồi sửa lại theo ý mình để kiến lập thế hệ lý học. Theo quan điểm của nhà Phật, vô cực tức vô thủy vô minh, thái cực tức nhất niệm vô minh. Tại sao? Vô cực vốn vô mà sanh ra hữu, nhất niệm đã sanh tức thái cực. Niệm có động tịnh thì phân thành âm dương, âm dương phân thì lưỡng nghi lập, biến hợp mà sanh ngũ hành. Tinh diệu của lưỡng nghi hợp nhau mà có càn nam, khôn nữ, nhị khí, âm dương. Ngũ hành quá sanh vạn vật, rồi vạn vật trở về nơi ngũ hành, ngũ hành trở về âm dương, âm dương trở về nơi thái cực. Một lên một xuống, trở đi trở lại, tức là pháp luân hồi sanh diệt, bắt đầu khởi từ vô minh, cuối cùng cũng trở lại nhập nơi vô minh, giống như thập nhị nhân duyên của Thừa Duyên Giác. Theo thập nhị nhân duyên, chỉ nói về tác dụng luân hồi của vô thủy vô minh với nhất niệm vô minh. Nói cách khác, tức là tác dụng của bộ não suy nghĩ chẳng thể thuyết minh tác dụng của Phật tánh. Phật tánh siêu diệt luân hồi sanh diệt, vô nhân vô duyên, chẳng động chẳng tình, bổn lai vô sanh nên vô diệt, bổn lai chẳng hữu nên chẳng vô. Sự hữu vô sanh diệt là do tác dụng tương đối của bộ não, chẳng dính dáng với bản thể chân nhân. Thái Cực Đồ thuyết nói vô cực sanh thái cực, thái cực lại sanh âm dương vạn vật. Vì có sanh nên có diệt, có sanh diệt tức luân hồi, có luân hồi thì chẳng phải tuyệt đối. Nên biết lý vô cực thái cực là do kiến văn giác tri quán xét hiện tượng biến hóa của vũ trụ mà kiến lập giả thiết. Phàm chỗ quán xét có thể đến là quyết định chẳng phải bản thể tuyệt đối. Bản thể chân như tuyệt đối là ngôn ngữ đạo đoàn, tâm hành xứ diệt, chẳng thể dùng suy nghĩ đo lường, cũng chẳng thể dùng ngôn ngữ tỏ bày. Chỉ có người trực tiếp chứng nhập mới biết được. Kẻ được chứng nhập thì chẳng còn sanh tử luân hồi, nên gọi kiến tánh thành Phật. Sau khi thành Phật thì chẳng biến lại chúng sanh, chẳng chịu lại luân hồi, mà thái cực thì luân hồi chẳng dừng. 10. Tham thiền nhận lầm học thuyết của Vương Dương Minh là Thiền Tông. Có người cho học thuyết Dương Minh là Phật Pháp, thật là lỗi lầm lớn. Học thuyết Dương Minh có bốn lời để làm cương yếu, tức không thiện, không ác là thể của tâm, có thiện có ác là đồng của ý, biết thiện biết ác là lương tri, làm thiện bỏ ác là cách vật, đủ tư cách làm người. Bốn lời này tức vô thủy vô minh tác dụng với nhất niệm vô minh, so với thể dụng của Phật tánh còn xa lắm. Học thuyết của Dương Minh chưa thể vượt ra phạm vi vô minh, vẫn còn ở trong luân hồi. Cái bệnh ấy là do dùng bộ não suy xét đo lường. Bộ não vốn huyễn quá chẳng thật, nên sở đắc của họ cũng huyễn quá chẳng thật, chẳng phải thể dụng chân thật cùng tồn. Chân như Phật tánh chẳng phải suy nghĩ đo lường có thể đến, chẳng thọ huân nhiễm, chẳng có biến đổi, chỉ có kẻ chứng với kẻ chứng mới biết nhau được. Nhà Phật lấy chân như Phật tánh làm cội nguồn, mà nhà Nho thì lấy vô thủy vô minh làm cội nguồn. Vì cội nguồn chẳng đồng nên chẳng thể đến với nhau. Nhiều người chưa rõ sự khác biệt giữa Phật tánh và vô thủy vô minh, lại lầm nhận vô thủy vô minh là Phật tánh, nói Nho, Phật cùng nguồn. Ấy là một sự lỗi lầm lớn. Hoặc cho chẳng thiền chẳng ác thể của tâm, tức chân như Phật tánh của nhà Phật. Có thiền có ác đồng của ý, tức vô minh phiền não của nhà Phật. Ấy là sai. Chẳng thiện chẳng ác thể của tâm, tức vô thủy vô minh. Có thiện có ác đồng của ý, tức nhất niệm vô minh. Biết thiện biết ác là lương tri, tức kiến văn giác tri. Làm thiện bỏ ác là cách vật, tức là tác bệnh trong bốn thứ thiền bệnh, đều là linh tánh của bộ não, chẳng dính dáng với Phật tánh. Vô thủy vô minh bổn lai ám mùi chẳng sáng, vô tri vô giác nên chẳng phân biệt thiện ác. Khi bị kích thích sanh khởi nhất niệm vô minh, mới có kiến, văn, giác, tri, phân biệt thiện, ác, tốt, xấu. Người có ý thức đều biết thiện, biết ác. Lương tri của dương minh là tác dụng của bộ não. Tác dụng bộ não đều lấy vô minh làm chủ, chẳng phải Phật tánh. Nhất niệm vô minh có hai mặt, tình và nhiễm. Thiện là tình duyên, ác là nhiễm duyên. Chẳng thể cho tình duyên là Phật tánh, nhiễm duyên là chúng sanh vậy. 11. Tham thiền lầm nhận phục tánh thư của Lý Cao là thiền tông. Người đề xướng đạo học nhà Nho có Hàn Vũ, Lý Cao đời Đường là nổi bật nhất. Phục tánh thư của Lý Cao đối với học giả nhà Nho ảnh hưởng lớn hơn. Lý Cao cho tánh vốn trong sáng vì bị thất tình mê hoặc mà trở thành hôn trược, nên chủ trương ức chế tình cảm để khôi phục bản tánh. Phục tánh thư nói: con người sở dĩ làm bậc thánh là do tánh. Tánh con người sở dĩ bị mê hoặc là do tình: mừng, giận, buồn, vui, yêu, ghét, ham. Bảy thứ đều do tình làm ra. Tình đã hôn mùi thì tánh bị chìm đắm. Ấy chẳng phải lỗi của tánh. Thất tình thay phiên tuần hoàn thì tánh chẳng toàn vẹn. Như nước có cặn bã thì chẳng trong, lửa có khói đen thì sáng chẳng tỏ. Ấy chẳng phải lỗi của nước và lửa không trong sáng. Cặn bã chẳng có thì nước trong, khói đen chẳng tỏa thì ánh sáng tỏ. Thất tình chẳng làm thì tánh toàn vẹn vậy. Lại nói, tánh với tình chẳng lìa nhau. Nếu chẳng có tánh thì tình chẳng thể sanh. Vậy tình do tánh mà sanh, tình chẳng tự là tình. Bởi tánh mà tình, tánh chẳng tự là tánh, do tình mà tánh. Lý Cao từng tham học với Dược Sơn Thiền Sư, rất tin Phật Pháp. Kỳ thật Lý Cao bị lầm hại là do kinh Phật ngụy bởi câu bản tâm viên giác trong sạch sáng tỏ, Phật tánh, hay sanh khởi phiền não. Cái thuyết chân như duyên khởi xuất xứ từ Đại Thừa Khởi Tính Luận. Thật ra tác giả của Đại Thừa Khởi Tính Luận là ngoại đạo mạo danh Ngài Mã Minh để truyền bá. Ấy là pháp sanh diệt, chẳng phải Phật Pháp. Tại sao nói vậy? Vì chân như Phật tánh chẳng thọ huân nhiễm, thường giữ bản tánh, chẳng có biến đổi. Phẩm Hồi Hướng Kinh Hoa Nghiêm nói: vô minh vốn chẳng thể tánh, như hoa đốm trên không chẳng từ chân như sanh khởi. Nếu nói vô minh nương chân như sanh khởi, trừ bỏ vô minh trở về chân như Phật tánh, tức kiến tánh thành Phật, vậy thì ban sơ có thể sanh khởi, tương lai cũng có thể tái khởi. Lúc vô minh tái khởi, trở lại thành chúng sanh, lúc thì thành Phật, lúc lại thành chúng sanh. Thế thì Phật cũng có luân hồi sanh diệt, thành Phật đâu có giá trị gì. Thuyết của Lý Cao tính với tánh thông nhau. Khi tình chẳng sanh là tánh, là bậc thánh, đến khi tình sanh lại là phàm phu. Vậy một hồi bậc thánh, một hồi phàm phu, tức là luân hồi sanh diệt. Bởi tánh của Lý Cao nói là vô thủy vô minh, tình là nhất niệm vô minh, chỉ là tác dụng của bộ não. Bộ não khi tịnh là vô thủy vô minh, khi động là nhất niệm vô minh. Cùng trong một phạm vi, ức chế tình khôi phục tánh là muốn khiến nhất niệm vô minh trở về vô thủy vô minh. Vô thủy vô minh chính là nguồn gốc của sanh tử, là bản thể của dòng tâm. Nếu vô thủy vô minh chưa phá tan thì chẳng thể kiến tánh thành Phật. Như thế học thuyết của Lý Cao đâu thể cho là thiền tông. 12. Tham thiền làm nhận lý sâu xa bịt mù trong đó có tinh của lão tử là thiền tông. Nhiều người cho rằng chân không diệu hữu, diệu hữu chân không, tỉnh tỉnh tịch tịch, tịch tịch tỉnh tỉnh, chẳng chấp hữu, chẳng chấp vô, cũng chẳng chấp phi hữu, cũng chẳng chấp phi vô, chẳng khởi niệm, cũng chẳng dứt niệm, tựa như hữu mà phi hữu, tựa như vô mà phi vô. Khởi niệm động niệm chẳng bị ngoại duyên xoay chuyển, cho đó là đạo lý của thiền tông. Kỳ thật đó là đạo lý của lão tử nói. Thể của đạo mập mờ nhấp nhoáng, trong đó có tượng mập mờ nhấp nhoáng, trong đó có vật sâu xa mịt mù, trong đó có tinh. Còn chẳng chấp hữu, chẳng chấp vô, chẳng chấp phi hữu, chẳng chấp phi vô là đạo lý của Bà La Môn, hoàn toàn là tác dụng của bộ não, có sanh diệt luân hồi, chẳng phải phương pháp tham thiền. 13. Tham thiền làm nhận ba thứ pháp môn dụng công của giáo môn là thiền tông. Ba thứ pháp môn của giáo môn tức thiền quán Samatha, Tamabhadde và thiền na. Samatha dịch là tịch tịnh, Tamabhadde dịch là nhiếp niệm, thiền na dịch là tịnh lự. Ba thứ thiền quán này ở trong kinh Viên Giác Phật đã giải thích rất kỹ càng. Dù trong kinh Viên Giác có nói ba pháp môn này mười phương Như Lai do đó thành Phật, mười phương Bồ Tát đủ thứ phương tiện, tất cả đồng dị đều nương theo ba thứ sự nghiệp này, nếu được viên chứng tức thành viên giác. Ấy chỉ là nói cách tu trong phạm vi giáo môn, nên chính trong kinh này có nói chỉ trừ người đốn ngộ và xiển đề chẳng tin. Nói chỉ trừ người đốn ngộ tức chỉ trừ thiền tông đốn ngộ, chẳng phải giáo môn, nên xưng giáo ngoại biệt truyền. Phương pháp dụng công của Đại Thừa tên gọi rất nhiều mà ý nghĩa chẳng khác, nhưng đều chẳng phải thiền tông. Thiền tông tham thoại đầu, công án, cần nhất là nghi tình, dùng cái tâm không biết để chấp dứt tất cả biết, cho đến phát viên đốn ngộ, dứt hẳn nghi căn, kiến tánh thành Phật. Khi đã minh tâm kiến tánh, nếu có thiền tri thức, mắt sáng thì tìm đến cầu thiền tri thức ấy ấn chứng. Nếu chẳng có người mắt sáng thì lấy truyền đăng lục, ngũ đăng hội nguyên, chỉ nguyệt lục, hoặc xem kinh như Lăng Già, Hoa Nghiêm, Duy Ma Cật, xem kỹ để làm ấn chứng cũng được. 14. Dụng công làm nhận tam chỉ tam quán là thiền tông. Dân Cốc Thiền Sư truyền trong Mộng Du Tập của Ngài Hám Sơn có nói, Dân Cốc Thiền Sư 19 tuổi bỗng quyết chí đi tham học bốn phương. Nghe nói pháp môn tiểu chỉ quán của Thiên Thai, bèn chuyên tâm tu tập. Khi gặp Pháp Châu Tế Thiền Sư đang nhập thất tại Thiên Ninh, sư bèn đi tham vấn, trình sở tu của mình. Châu nói, pháp yếu của tiểu chỉ quán chẳng nương thân tâm hơi thở, trong ngoài đều bạc. Cách tu của ngươi là lạc nơi hạ thừa, chẳng đúng ý của Tổ Đạt Ma. Người học đạo nên lấy tâm ngộ làm chủ. Dân Cốc kích động chảy nước mắt, lại xin chỉ giáo. Châu dạy tham thoại đầu chân thật, bảo ngay bây giờ hạ thủ công phu, phát khởi ghi tình. Dân Cốc dâng lời, ngày đêm tham cứu, cho đến ăn ngủ đều quên. Một hôm dùng cơm, cơm hết cũng chẳng tự biết, chén bỗng rơi xuống đất. Hoát viên đốn ngộ, như trong mộng được thức tỉnh, lại thưa với Pháp Châu, được Ngài ấn khả. Xem qua nhân duyên ngộ đạo của Dân Cốc Thiền Sư, có thể làm mô phạm cho chúng ta dùng công tham thiền. Có tăng hỏi Tử Hồ Thiền Sư, thế nào là nhất tâm tam quán? Sư nói, ta còn chẳng thấy có nhất tâm, ngươi gọi cái gì là tam quán? Xưa kia có một pháp sư chỉ quán hỏi Huệ Hải Thiền Sư, nhất niệm tam quán là nghĩa thế nào? Sư đáp, tâm quá khứ đã qua, tâm vị lai chưa đến, tâm hiện tại chẳng trụ, trong đó lại dùng tâm nào để khởi quán? Pháp sư nói: Thiền sư chẳng hiểu chỉ quán. Sư hỏi: Tòa chủ hiểu chăng? Pháp sư nói: Hiểu. Sư hỏi: Như Trí Giả đại sư nói chỉ phá chỉ, nói quán phá quán, trụ chỉ thì chìm nơi sanh tử, trụ quán thì tâm bị rối loạn. Vậy nên lấy tâm chỉ tâm hay là khởi tâm để quán quán? Nếu có tâm quán là pháp thường kiến, nếu chẳng tâm quán là pháp đoạn kiến. Nếu cũng có cũng không thì thành pháp nhị kiến. Xin tòa chủ nói kỹ xem. Pháp sư nói: Nếu hỏi như thế thì đều nói chẳng được. Sư nói: Vậy đâu từng chỉ quán?
Thứ 15. Chấp thật, phân biệt là thức, chẳng phân biệt là trí, thành bệnh. Hám Sơn đại sư nói: Phân biệt là thức, chẳng phân biệt là trí. Hai câu này hình như mơ hồ, vì thức với trí một là bộ não, một là Phật tánh. Lúc chưa chuyển thức thành trí thì phân biệt tất nhiên là thức, chẳng phân biệt cũng là thức. Khi đã chuyển thức thành trí thì chẳng phân biệt là trí, phân biệt cũng là trí. Phân biệt với chẳng phân biệt không thể dùng để phán đoán thánh hay phạm. Thứ 16. Chấp thật, nhiễm giới tịnh, thành bệnh. Nhiễm giới tịnh là pháp tương đối, vì có nhiễm mới có tịnh. Kinh Lăng Già nói: Đại Huệ, sanh diệt là thức, chẳng sanh diệt là trí. Lại nữa, đọa tướng, vô tướng và hữu vô, mỗi mỗi làm nhân với nhau là thức. Siêu diệt tướng hữu vô là trí. Lại nữa, tướng vô ngại là trí. Đủ thứ cảnh giới do tướng ngại trí là thức. Lại nữa, ba diệt căn, trần, thức hòa hợp sanh tướng phương tiện là thức. Chẳng có diệt phương tiện của tướng tự tánh là trí. Lại nữa, đắc tướng là thức, chẳng đắc tướng là trí. Theo lời kinh kể trên thì được rõ, vừa nói có tịnh thì phải có nhiễm, đồng như sự sanh diệt, vì có sanh mới nói có diệt. Nhiễm tịnh sanh diệt đều là tác dụng của kiến văn giác tri. Có một số người cho chẳng khởi niệm là tịnh, tức là Phật tánh, khởi niệm là nhiễm, tức là vọng tưởng, thế là sai lầm. Chẳng khởi niệm là tịnh duyên của vô thủy vô minh, chẳng phải Phật tánh. Phật tánh bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, ấy là tuyệt đối, chẳng dính dáng với nhiễm tịnh. Hám Sơn đại sư nói: Nhiễm là thức, tịnh là trí, ấy là lầm nhận. Kinh Pháp Bảo Đàn nói: Tịnh chẳng hình tướng, mà lại lập tướng tịnh, nói là công phu. Có kiến giải này tự chướng bản tánh, lại bị tịnh trói. Tăng hỏi Huệ Trung Quốc sư: Tọa thiền kháng tịnh là thế nào? Sư nói: Bất cấu bất tịnh, đâu cần khởi tâm mà quán tướng tịnh. Thứ 17. Chấp thật như như bất động là Phật tánh thành bệnh. Nói như như bất động là hình dung từ để diễn tả chân như Phật tánh. Ý nói chân như Phật tánh vốn sẵn sàng, chẳng có thêm bớt, cũng chẳng động tịnh. Thêm bớt động tịnh là tác dụng của bộ não, chẳng dính dáng với bản thể chân như. Có một số người tu hành suốt ngày ngồi không như cây khô, miễn cưỡng đè nén suy nghĩ cho dừng lại, giống như nước biển sóng lặng. Cho làm như thế tức là như như bất động của Phật tánh, ấy là sai lầm lớn. Sự suy nghĩ của con người chẳng thể dừng nghỉ mãi mãi, muốn vĩnh viễn dừng nghỉ chỉ có người chết mới làm được. Nếu người sống miễn cưỡng đè nén suy nghĩ, chỉ có thể dừng lại trong vòng mấy mươi phút hoặc mấy tiếng, nhiều nữa là mấy ngày, cuối cùng sẽ có một hôm tái khởi. Nếu cùng trong một ngày khi suy nghĩ dừng lại là Phật, qua một hồi suy nghĩ khởi dậy lại thành chúng sanh, vậy trong một ngày bỗng thành Phật, bỗng thành chúng sanh, mỗi ngày đều ở trong luân hồi, như thế làm Phật có ích lợi gì? Nếu người thật đã minh tâm kiến tánh thì dẫu cho cầm dao ra trận vẫn là như như bất động. Thứ 18. Chấp thật ngũ uẩn giai không thành bệnh. Ngũ uẩn giai không là nói sau khi kiến tánh, ngũ uẩn đều biến thành Phật tánh, đầy khắp hư không, dạng tượng xum la đều là Phật tánh. Nên kinh nói, sắc chẳng khác với không, không chẳng khác với sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức đều cũng như thế. Một số người tu hành cho là chẳng chấp trước tất cả tướng, chẳng trụ tất cả tướng, đối cảnh vô tâm, tất cả vô ngại gọi là ngũ uẩn giai không, ấy là sai lầm lớn. Chẳng chấp trước tất cả tướng, chẳng trụ tất cả tướng, đối cảnh vô tâm, tất cả vô ngại là mặc kệ cho ngũ uẩn khởi hay diệt, chẳng màng đến nó. Nhưng ngũ uẩn vẫn là ngũ uẩn, chưa biến thành Phật tánh, nó vẫn hay làm việc xấu. Nếu ông suốt ngày phải giữ cái niệm chẳng màng đến nó không buông, há chẳng tự làm cho tâm mình lao nhọc? Đâu thể vô tâm vô ngại mà được ngũ uẩn giai không ư? Thứ 19. Chấp thật chơn như duyên khởi thành bệnh. Một số người nói chơn như vốn chẳng động, vì chẳng giữ bản tánh nên nhất niệm bất giác bèn khởi vọng niệm, tạo tội làm phước, luân hồi sanh tử. Nếu nhất niệm giác ngộ chân tâm, trở lại thường giữ gìn chẳng biến đổi thì chẳng bị luân hồi, gọi là thành Phật. Ấy là kiến giải của ngoại đạo. Bản thể chân như vốn viên mãn sẵn sàng chẳng biến đổi. Kinh Hoa Nghiêm nói, ví như chân như thường giữ bản tánh chẳng có biến đổi. Nếu chân như có biến đổi tức là pháp sanh diệt. Đại thừa khởi tín luận nói chân như duyên khởi, chỉ bốn chữ này có thể phán đoán rằng luận này là do ngoại đạo ngụy tác gán tên ngài Mã Minh để truyền bá. Tại sao? Vì chân như chẳng có duyên khởi, chẳng bị quân nhiễm. Nếu có duyên khởi thì phải có sanh diệt, pháp sanh diệt nhất định chẳng phải Phật pháp vậy. Thứ 20. Chấp thật tánh là không, tâm là vọng, thành bệnh. Tánh là không, tâm là vọng là nói Phật tánh đầy khắp không gian, chẳng thể dùng bộ não để nhận biết. Những gì có thể nhận biết đều là vọng tưởng. Một số người hiểu lầm ý này, cho có tư tưởng đều là vọng tâm, đem vọng tâm dứt sạch thành không, tức là kiến tánh thành Phật. Nếu vậy người như thế này là lọt vào đoạn kiến của ngoại đạo, tội lỗi chẳng phải nhỏ. Thứ 21. Chấp thật đã sanh là vọng, chưa sanh là tâm, thành bệnh. Có người truyền khẩu quyết thiền rằng đã sanh là vọng, chưa sanh là tâm. Cho rõ được hai câu này thì được ngộ đạo thành Phật. Ấy là lời yêu quái, quyết chẳng thể tin. Đã sanh là nhất niệm vô minh, tất nhiên là vọng. Chưa sanh là vô thủy vô minh, cũng chưa lìa vọng, đều chẳng phải chân tâm. Thứ 22. Chấp thật chuyển thức thành trí, thành bệnh. Người tu pháp môn duy thức, điều cần nhất là tìm ra chủng tử vô thủy vô minh đã tiềm ẩn nơi A Lại Gia thức, tức bạch tịnh thức. Đập cho tan nát thì bát thức được bát giải thoát, tam tánh biến thành tam vô tánh, bát thức biến thành tứ trí. Sau khi chuyển thức thành trí, chẳng trở lại làm thức. Khi chưa chuyển thức thành trí thì bị A Lại Gia làm chủ. Khi đã chuyển thức thành trí thì chân như Phật tánh làm chủ. Chân như Phật tánh chẳng biến đổi, nên thành Phật rồi chẳng trở lại thành chúng sanh, chẳng bị luân hồi. Một số người tu hành lầm nhận cho một niệm mê là thức, một niệm ngộ là trí. Chuyển thức thành trí là đem cái niệm mê chuyển thành cái niệm ngộ, ấy là sai lầm lớn. Cái tâm niệm biến đổi chẳng định, nếu suốt ngày bỗng mê bỗng ngộ, bỗng trí bỗng thức, có lúc là Phật, có lúc lại là chúng sanh, vậy thành Phật có giá trị gì? Thứ 23. Chấp thật tựa hữu phi hữu, tựa không phi không, thành bệnh. Có một số người tu hành buông bỏ dạng duyên, tĩnh tọa quán tâm, quán đến cảnh giới tựa hữu phi hữu, tựa không phi không, như thế cho là chẳng lọt nhị biên, chẳng trụ hữu vô, là cảnh giới Phật tánh, ấy là sai lầm lớn. Tựa hữu phi hữu, tựa không phi không là tác dụng của bộ não, chẳng phải Phật tánh. Bản thể Phật tánh dùng bộ não suy lường thì chẳng thể đến. Lục Tổ nói: dẫu cho tận sức đo lường lại càng xa xôi. Người tu hành chớ nên dùng bộ não để đo lường Phật tánh, chỉ có thể dùng bộ não tìm ra vô thủy vô minh, rồi một búa đập nát thì Phật tánh tự nhiên hiển hiện. Thứ 24, chấp thật chẳng cầu chơn, chẳng dứt vọng, thành bệnh. Chứng Đạo Ca nói: chẳng cầu chơn, chẳng dứt vọng, liễu tri hai pháp vốn chẳng tướng. Một số người tu hành cho là chẳng cầu chơn tâm cũng chẳng dứt vọng niệm, chơn vọng mặc nó, tức là công phu đến mức, ấy là sai lầm lớn. Chẳng cầu chơn là nói Phật tánh chẳng thể cưỡng cầu, chơn với vọng là tương đối, vì có vọng mới nói có chơn. Bản thể Phật tánh vốn chẳng chơn vọng, nên chơn chẳng thể cầu, vọng cũng chẳng cần dứt. Hai thứ chơn vọng vốn không, nếu cho chơn niệm vọng niệm đều chẳng màng đến, ấy là lọt vào bệnh nhậm, bệnh mặc kệ. Càng mặc kệ thì càng hồ đồ, dụng công như thế giống như nấu cát làm cơm, đâu thể thành tựu. Thứ 25, chấp thật trung đạo, thành bệnh. Một số người cho niệm trước đã diệt, niệm sau dư khởi, giữa niệm trước với niệm sau tức là trung đạo. Lại nói: chẳng lập nhị biên, chẳng chấp hữu vô, tức là trung đạo, ấy là sai lầm lớn. Niệm trước đã diệt, niệm sau chưa khởi, giữa niệm trước và niệm sau là vô ký không, chẳng lọt nhị biên, chẳng chấp hữu vô, là bệnh mặc kệ, đều là tác dụng của bộ não, chẳng phải trung đạo. Trung đạo là chơn như Phật tánh. Kinh Niết Bàn nói: trung đạo gọi là Phật tánh, do nghĩa này Phật tánh luôn luôn chẳng biến đổi. Nếu chẳng đắc đệ nhất nghĩa không thì chẳng hành trung đạo. Lục Tổ nói: hai chữ Phật tánh là ở nơi phàm phu mà chẳng bớt, nơi thánh hiền mà chẳng thêm, trụ nơi phiền não mà chẳng loạn, ngay nơi thiền định mà chẳng tịch, chẳng đoạn chẳng thường, chẳng khứ chẳng lai, chẳng ở khoảng giữa và bên trong bên ngoài, chẳng sanh chẳng diệt, tánh tướng như như, thường trụ chẳng dời, ấy gọi là đạo. Thứ 26, chấp thật lời thí dụ nước với sóng, thành bình. Đại thừa khởi tính luận, lấy nước dụ cho chân như, lấy sóng dụ cho sanh diệt, ấy là sai lầm. Chân như là bản thể của Phật tánh, sanh diệt là tác dụng vọng tưởng của bộ não, hai thứ chẳng dính dáng với nhau. Chân như là như như bất động, chẳng có biến đổi, chẳng khởi vọng niệm. Nếu chân như hay khởi vọng niệm sanh diệt như nước nổi làn sóng, thì chân như cũng có sanh diệt luân hồi, chẳng phải bản thể cùng tột của Phật tánh. Kinh Lăng Già dùng nước biển dụ cho thức thứ 8, làn sóng dụ cho thức thứ 7 mới đúng với chánh lý. Nên nói Đại Thừa Khởi Tính Luận là tác phẩm của ngoại đạo. Ngài Khuê Phong lấy băng nước dụ cho vọng tâm với Phật tánh là xuất phát từ khởi tính luận, cũng là sai lầm. Nói vọng niệm khởi như nước đóng thành băng, vọng niệm diệt như tan băng thành nước, ấy là sai. Trong Phật tánh vốn chẳng vọng niệm, cũng chẳng khởi vọng niệm. Nói nước đóng thành băng, băng tan thành nước, đóng tan bất thường là pháp sanh diệt. Nên chữ nước chỉ có thể dụ cho linh tánh của kiến văn giác tri, chứ chẳng thể dụ cho Phật tánh. Thứ 27, chấp thật tâm với pháp đều quên là phá ngã chấp và pháp chấp, thành bệnh. Một số người cho tâm với pháp đều quên, thì ngã chấp, pháp chấp đã bị phá, tức là Phật tánh. Ấy là sai lầm.
Tâm cùng pháp đều quên là vô ký không, ngã chấp, pháp chấp đã phá là lọt vào không chấp, tức hầm sâu vô minh, đáy thùng sơn đen, chẳng phải Phật tánh. Phải phá luôn không chấp rồi mới thấy được Phật tánh. Phật tánh là chân tri giác, bản tri bản giác. Tâm pháp đều quên là cảnh giới say xưa của bộ não, hai thứ khác nhau.
Thứ 28, chấp thật hung trung bất lưu nguyên, tự cước thành bệnh. Người xưa nói hung trung bất lưu nguyên, tự cước, ở trong lòng chẳng còn bước chân đầu tiên. Tức ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, ý nói một chữ chẳng còn. Kỳ thật chân như Phật tánh chẳng phải suy nghĩ văn tự có thể đến, phàm còn suy nghĩ văn tự đều là kiến văn giác tri, chẳng thể kiến tánh. Người ta thường hiểu lầm hung trung bất lưu nguyên tự cước là kháng một niệm đầu tiên từ đâu sanh khởi, diệt một niệm này chẳng còn dấu tích, tức gọi là hung trung bất lưu nguyên tự cước. Ấy là hiểu lầm. Kỳ thật một niệm chẳng còn là lạc nơi vô thủy vô minh, vì niệm khởi niệm diệt đều là tác dụng của bộ não, chẳng dính dáng với Phật tánh. Nếu quả thật ngộ đạo, đã minh tâm kiến tánh, thì niệm khởi niệm diệt đều là Phật tánh, nên gọi niệm đồng vô niệm, đâu cần dứt nó mà nói một niệm chẳng còn. Thứ 29, chấp thật lìa vọng duyên, tức như như Phật thành bệnh. Ngài Bá Trượng nói hễ lìa vọng duyên, tức như như Phật, ý nói bản thể chân như chẳng thọ quân nhiễm, chẳng chỗ phan duyên, tự tánh như như chẳng có chân vọng, nên vọng duyên chẳng lìa mà tự lìa. Nay người ta hiểu lầm cho là hễ lìa vọng duyên tức là ngộ đạo, lý này chẳng đúng. Vọng duyên, chân duyên đều là tác dụng của bộ não, nếu còn bộ não thì vọng duyên chẳng thể lìa. Thật ra vọng duyên của bộ não với chân như Phật tánh chẳng dính dáng. Người ngộ thì chẳng lìa tự lìa, kẻ chưa ngộ dù lìa cũng chẳng thể lìa. Biết như thế mới có thể xem ngữ lục của tổ sư.